Đế Bá, chương 3885, một bàn tay quát bay, 2, góc truyện audio.com, ngũ đại thiên khách giá lâm, có thể nói lực lượng cường đại nhất của khách minh đều ở đây, ngũ đại thiên khách liên thủ, bất kỳ ai cũng phải tự cân nhắc bản thân mình. Ngũ đại thiên khách cùng nhau giá lâm, nhìn ngũ đại thiên khách có người nói nhỏ, nếu như lấy sức một mình, ngoại trừ hưu khách ông Thái Thanh Hoàng, cổ nhất phi ra thì không ai có thể chống lại ngũ đại thiên khách liên thủ. Ngũ đại thiên khách đều là một trong những chân thần bất hủ mạnh nhất một thời đại, bọn họ đã từng càn quét bát phương, mặc dù bọn họ không sinh cùng một thời đại thế nhưng thực lực lại tương đương với nhau. Đúng vậy, có đồn đãi nói rằng ngũ đại thiên khách từng liên thủ quyết đấu với hưu khách ông, mặc dù không ai biết thắng bại thế nhưng hậu thế có người nói rằng, nếu như ngũ đại thiên khách liên thủ với nhau thì chỉ có tồn tại như hưu khách ông, Thái Thanh Hoàng, cổ nhất phi mới chấn áp được. Cũng chính vì nguyên nhân này mà ngũ đại thiên khách luôn tâm phục khẩu phục hưu khách ông. Có lão tổ đại giáo cảm khái, hưu khách ông đúng là phi phàm, tuổi tác lớn như thế, huyết khí đã suy bại thế nhưng vẫn đứng trên đỉnh phong. Nhắc tới hưu khách ông, không ít người nổi lòng tôn kính. Hưu khách ông là minh chủ khách minh, cũng là người đề nghị thành lập khách minh. Đồn rằng hắn là chân thần bất hủ lớn tuổi nhất đế thống giới. Có đồn đãi nói rằng, khi hưu khách ông toàn thịnh thì ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng thua hắn nửa chiêu. Sau này hưu khách ông huyết khí suy bại thế nhưng vẫn có thể chống lại Thái Thanh Hoàng. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng hưu khách ông với Thái Thanh Hoàng là cùng cấp bậc thế nhưng rất nhiều người cảm thấy rằng nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì hưu khách ông mạnh hơn Thái Thanh Hoàng. Đương nhiên, cổ nhất phi là ngoại lệ, e rằng cổ nhất phi chính là người mạnh nhất đế thống giới, trên cả hưu khách ông cùng Thái Thanh Hoàng. Ngũ đại thiên khách liên thủ, ngay cả Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế cũng chưa chắc địch lại. Có người nói nhỏ, Đoạn Ngọc Chân Đế nhất định địch lại thế nhưng Mộc Kiếm Chân Đế thì chưa biết chừng. Người ủng hộ Đoạn Ngọc Chân Đế nói, đánh giám, người sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế lập tức phản pháo, nhất thời, hai bên ầm ĩ với nhau. Hừ, lúc này, bốn vị thiên khách cùng nhau đi tới nơi này, chấn áp một phương, khí thế của chân thần bất hủ nghiền ép về phía Lý Thất Dạ, muốn chấn áp Lý Thất Dạ, đồng thời bọn họ còn hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như sấm dậy. Đúng là một tên tiểu bối cuồng vọng, ông lão đầu mọc kim giác quát giận, nói, lại dám xem thường khách minh bọn ta, dám đối địch với thiên hạ, không biết sống chết. Được rồi, các ngươi đều đã tới rồi, như vậy thì không còn gì bằng. Lý Thất Dạ khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Ta đang định diệt hết toàn bộ các ngươi, bây giờ tự các ngươi dâng lên tới cửa ta cũng tiết kiệm được hơi sức đi tìm các ngươi. Câu nói xem thường này của Lý Thất Dạ vừa thốt bốn vị thiên khách mặt mày khó coi. Thứ không biết sống chết, hôm nay chúng ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Ông lão dâu trắng mênh mang giận quá hóa cười, nói. Thế nhưng hắn còn chưa nói dứt câu thì Lý Thất Dạ đã ra tay. Chỉ thấy Lý Thất Dạ lóe lên, nháy mắt tiếp cận bốn vị thiên khách. Bốn vị thiên khách thay nhau chấn áp một phía, vì vậy khi Lý Thất Dạ lóe lên thì trên bầu trời. Góc truyện audio.com, xuất hiện bốn Lý Thất Dạ, không đúng, là năm Lý Thất Dạ. Bốn Lý Thất Dạ đứng trước mặt bốn vị thiên khách còn Lý Thất Dạ còn lại thì đứng im không nhúc nhích tựa như Lý Thất Dạ đứng im không nhúc nhích mới chính là chân thân. Cẩn thận, Lý Thất Dạ nháy mắt tiếp cận bốn vị thiên khách lục bào thiên khách biến sắc lên tiếng nhắc nhở đồng bọn của mình. Hắn từng lãnh giáo sức mạnh của Lý Thất Dạ, biết Lý Thất Dạ rất khủng bố cho nên luôn luôn đề phòng Lý Thất Dạ. Trên thực tế bốn vị thiên khách cũng đề phòng Lý Thất Dạ, khi Lý Thất Dạ nháy mắt tiếp cận thì bọn họ cũng lập tức ra tay. Phá, bốn vị thiên khách đồng thời quát lên, bọn họ đã ăn gơ từ trước khi vừa ra tay thì chỉ nghe ông, bọn họ đồng thời diễn hóa thần ấn, sức mạnh của bốn cá nhân liên hợp lại đè ép Lý Thất Dạ. Đùng, bốn vị thiên khách liên thủ chấn sát ngay cả đại địa cũng lung lay. Trong tiếng đồng này, tất cả mọi người cảm thấy đại địa như chìm xuống, Minh Lạc Thành như chìm xuống, thậm chí còn nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc trên mặt đất xuất hiện vết nứt. Sức mạnh chấn áp này khiến cho tất cả tu sĩ cường giả run rẩy. Đây chính là thủ đoạn chấn áp chư thiên, xem ra bốn vị thiên khách không phải lần đầu tiên liên thủ với nhau, bọn họ có thủ đoạn liên thủ chấn sát kẻ thù mạnh mẽ hơn mình. Phanh, sức mạnh chấn áp có mạnh cách mấy đi nữa thì cũng vô dụng, đều bị đòn đánh của Lý Thất Dạ đánh nát, thần ấn vỡ tan. Mọi người chỉ thấy bàn tay của bốn Lý Thất Dạ đập xuống, bốn vị thiên khách bị bàn tay này đập rớt khỏi không trung, phun mạnh máu tươi. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng đùng, bốn người bọn họ đụng mạnh lên trên mặt đất, đụng ra một cái hố sâu trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Khi bốn vị thiên khách đụng mạnh lên trên mặt đất thì toàn bộ Minh Lạc Thành lung lay theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hít lạnh. Lý Thất Dạ một khi ra tay thì dường như có thể giải quyết mọi chuyện trong một chiêu một thức, ngay cả bốn vị thiên khách liên thủ thì cũng bị một bàn tay tát bay. Vào lúc này, bốn Lý Thất Dạ trên trời không còn nữa, chỉ còn mỗi một Lý Thất Dạ đứng nguyên tại chỗ. Hắn đứng đó, dáng vẻ hời hợt cứ như không có chuyện gì xảy ra hết. Trên thực tế, vừa rồi không phải có năm Lý Thất Dạ, mà là tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh nên trên trời lưu lại tàn ảnh của hắn, khiến người ta lầm tưởng là có năm Lý Thất Dạ. Nhìn bốn cái hố sâu trên mặt đất, tất cả mọi người ngơ ngác, rất nhiều người đầu óc rỗng tuếch, nhất thời không thể hoàn hồn. Bốn vị thiên khách liên thủ mà vẫn không chịu được một kích thực lực như thế, kinh khủng biết mấy. Một kích đánh bay bốn vị thiên khách nhất thời, hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người run rẩy, hít lạnh một hơi. Bốn vị thiên khách mạnh hơn thập đại kim cương không ít, hôm nay bốn người bọn họ liên thủ với nhau thế nhưng vẫn không ngăn nổi một kích của Lý Thất Dạ, đúng là quá khủng bố. Cách chương.